Họ dạng ngồi bên đây ra nè, còn cái bạn ở đây dạng ngồi ra nè. Cái gì? Kiến nhận rồi, kiến nhận thầy có rồi nè. Ý chí. Ý chí. Ok, bây giờ đặt đặt lại câu hỏi chúng tôi bà con. Chúng tôi trong được là bạc đây cuốn từ điển đem nó hết. Thế đặt lại câu cái câu hỏi của thầy. Câu hỏi của thầy như vậy này. Đúng chứ, hiểu câu hỏi đó mà. Thế đó bà con người búng cầm mấy búng mấy cái chữ lên, chữ nào búng lên cả. Câu hỏi đó. Cái chuyện tu hành của mình thật sự đó, đó nó được tóm gọn trong hai chữ thôi. Trong hai chữ đó nó tóm gọn tất cả chuyện lên kia kìa. Nó cho biết rằng đó cái chuyện tu hành của mình nằm trong, nó có những cái chuyện đó xảy ra. Chính kiến hay vô cùng. Chính kiến. Chính kiến. Quán hoài hả? Thành tâm. Thực hành, đúng đó, thực hành. Thực hành. Hả? Cái gì, cái gì? Tự tin. Rồi chi nữa? Mấy bác nói đó, mà bác nói chưa trúng đó. Mà hai cái chữ này đó, nó là tổng hợp tất cả những cái chữ trên kia. An lạc có rồi. Nhưng mà có an lạc có rồi, nhưng chữ ăn lạc chưa có. Ăn lạc chưa có, biến vô. Có giải thoát có rồi. Chánh niệm có rồi luôn. Cái chí? Điểm huyệt hả? Tôi cái gì mà điểm huyệt? Tôi cái gì mà điểm huyệt ta? Cô tu cái gì mà điểm huyệt hay vậy? Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Cái phương pháp gì tu mà điểm huyệt hay vậy đó? À, cái gì? Cô nói không nghe là cô là từng Huệ khó nghe quá. Hả? Cái gì? Ông xã. Hôm nay có hị xã với ông xã, thêm ông xã nữa rồi. Ông xã nhé. Tự tại. Ok, tự tại. Cái gì? Thanh tịnh. Hay, thanh tịnh. Bồ Tát. Toàn chọc cùng từ điện dày ra đầy cả. Thôi giờ để con ngoại cho các thím nghe cho rồi. Hai cái chữ này là cái định nghĩa của chữ tu hành. Hai cái chữ này gọi là tiến hóa. Ồ, ồ, các bạn ồ đi. Tiến và hóa. Đây, để thầy xin giải thích cho các bạn nghe. Tiến đó là đừng có lùi. Bởi vì con người mình đó, là bây giờ người ta đã tìm được rằng con người mình đi theo cái vòng xoắn tròn như vậy bạn ạ. Con người mình là không có chạy thẳng lên như vậy. No, never. Nó xoắn tròn như vậy. Nó xoắn mà càng ngày nó càng lớn. Nói một cách khác đó, cái mô hình mà tu hành của mình đó là nó tâm thức dưới này này. Làm sao mà càng ngày tâm thức mình mà càng mở rộng ra thành tâm thức mà lớn hơn trên này. Một cách dạng gì như vậy đó. Nhưng mà chữ tiến là nó không có lùi. Mình tu là mình tiến, mình không tu thì mình thổi. Thổi đấy có nghĩa hai nghĩa. Thổi có nghĩa là lùi lại, mà thổi có nghĩa là không thơm lắm. Cái chữ thổi hóa đó là bởi vì đó, cái bạc quay này, mình mà không tiến thì mình lùi đó, thì tự nhiên là cái mặt mình là xấu ra, cái lời nói của mình không ai nghe cả. Con người mình càng ngày đi vào cái chỗ là mình gọi là mình làm cái chuyện thổi nạt. Cho nên thổi là lui, không hay lắm. Tiếng. Nhưng mà hỏa là cái gì? Hỏa là cái chuyện đó, là bạn đi từ cái chỗ mình thấy các bạn này. Mình đi từ con nhộng mà từ từ mình biến thành con bướm. Đó, con bướm. Cái đó, đó gọi là cái tiến hóa. Và con người mình phải đi từ cái chỗ là phàm phu mà hóa thành ông Phật. Cho mình không thể phàm phu ra phàm phu được. Cho nên đó, hồi nãy khi mà các bạn nói những cái điều kiện vừa rồi là hỷ xả từ bi giác ngộ an lạc, đây là những cái đặc tính của Phật. Bạn nói tinh tấn, bạn nói buông xả từ tài niệm Phật, đây là đặc tính của Bồ Tát, đặc tính của người tu. Cho nên Nhiều khi đó, các bạn biết không bạn, cái chuyện đau khổ nhất của mình đó, là nhiều khi đó, mình đây là phàm phu này, mình đứng đây, mình muốn thành Phật hay là giác ngộ, hào quang phóng ra, nhưng mà mình không bao giờ mà mình có một cái bản đồ nó rõ ràng, từng bước đi từ đây, từng bước ra, làm sao mà thành Phật? Mình nhiều khi mình không có rõ ràng, khổ là như vậy đó. Mình có một cái mơ hồ, mình nói ok thôi, mình lên cực lạc thế giới, mình lên cực lạc là mình tu tiếp nữa. Nhưng mà ngay như cái chuyện lên cực lạc là nhiều khi mình cũng mơ hồ, mình cũng không rõ, mình không biết là mình niệm Phật kiểu nào. Mình nghĩ là mình tín nguyện hành, nhưng mình không biết là mình nguyện cái gì. Mà cái hành đó nó mông lung, là mình không biết rõ ràng. Thì thưa bác đó, tệ ra là nếu mình nắm được cái chữ tiến hóa này, mà mình biết được từng giai đoạn đó, thì đó có lẽ đó là cái phước đức lớn nhất của mình. Và tu hành nằm trong cái chuyện làm sao đó mà mình có thể tiến hóa, đừng có lùi. Phải tiến mà phải hóa mới được. Mình tiến mà không hóa đó là không xong. Và đó đưa tới một cái định nghĩa rất là quan trọng, là tất cả pháp môn mình tu đó, là mình phải làm sao mình có thể thay đổi mình được từ bên này qua bên kia. Nếu mà mình tu nhưng mà mình không có mấy cái sự thay đổi cả đó, thì không được. Cho nên cái câu hỏi hồi nãy đó mà thầy nói là cái chữ tiến hóa nằm trong cái chữ thay đổi. Chữ thay đổi này đó nó đặc biệt vô cùng, là bởi vì đó thay giống như cái áo bạc mình thay, nhưng mà đổi là cái mặt mình nó không giống như hồi xưa nữa, đổi dạng đi. Cái đó là mình đổi bên trong, đổi bên ngoài luôn. Cái thay đó là đổi cái thay là chỉ đổi cái hành vi bên ngoài. Thay là đổi cái hành vi thôi. Nhưng mà đổi này đó là đổi cái mình gọi là self-affirmation. Thầy không biết là ngày hôm nay mình có nên nói cái này không? Tại vì thầy nói mà lạc đề thì không hay lắm. À, còn nửa giờ. Cái đổi cái thay này là thay cái core values, là gọi là mình thay cái giá trị quan của mình bên ngoài thôi. Nhưng mà affirmation là mình gọi là thay cái lời khẳng định của mình. Thầy cho bạn một thí dụ nhỏ để bạn hiểu thế nào là cái khẳng định. Cái này gọi là từ ngã khẳng định. Từ ngã khẳng định. Thì thầy xin cho bạn một cái bản đồ đây để bạn về. Nếu bạn hứng thú lần sau thầy sẽ giải thích cái này nhiều hơn nữa. Vì cái bài ngày hôm nay là cái bài mà thầy nói về cái ruồng rậy. Nhưng mà cái bài này hứng thú lắm. Cái này nó sẽ hiểu là tại sao đó cái người ta ruồng rậy. Thầy xin trả lời cho bạn nghe. Theo như cái sự hiểu biết của mình bây giờ đó, thì con người mình đó, mình phải khẳng định như thế nào đó đó. Mình khẳng định mình như thế nào đó. Từ sự khẳng định này đó, thì mình đưa tới cái giá trị quan. Cái giá trị quan hay là cái giá trị mình cho, cái gì là quan trọng nhất trong đời mình. Rồi đưa tới cái hành vi của mình, là behavior. Cho nên khi mình sửa đổi cái hành vi này đó, thì hoàn toàn vô dụng. Nếu mình không sửa đổi cái giá trị quan. Thí dụ, bạn thấy cái này đẹp không bạn? Cái này của ai đấy không biết? Bây giờ thí dụ như thầy vật xuống đất đó. Thầy vật xuống đất đó, thì cô có giận thầy không? Tại sao cô không giận thầy? Tại vì cô sợ thầy. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà được con gái của cô đó đem tới để đấy đó, mà đứa con gái của cô đó, nó lỡ tay, nó vứt xuống đất, nó làm bể, thì cô giận không? Giận lắm. Tại vì mình đem tới cho ông thầy mà cái này mình đem nó bể đó, hóa nó tan đi, thì mình giận. Và do đó đó, cái chuyện gì xảy ra, mình sẽ mắng nhiếc đứa con mình. Mình nói đứa con mình, sao mà mày dốt nát như vậy, mày sao mày không cẩn thận. Mình tức, mình mắng nó. Nhưng mà cô này hiền, nhưng mà nếu thầy mà là cô thầy mặn, thầy tát, thầy đánh nó, thầy đá nó ra khỏi cửa, thầy ruồng rậy nó. Nhưng mà các bạn biết sao không bạn? Cái hành động đó cho biết một cái chuyện như thế này. Khi mà thầy đá nó ra khỏi cửa đó, thầy mặn nhiệt nó đó, thì xin bạc cho biết là thầy cho cái bình hoa này quan trọng hay là thầy cho được con gái là quan trọng? Bình hoa này quan trọng hơn, con gái quan trọng không? Không, đá ra. Cái bình hoa này với ông thầy cái nào quan trọng hơn? Chặt lắc cái bình hoa quan trọng hơn. Nhưng mình không nhận ra chuyện đó. Mình không so sánh được. Tại vì khi mà mình cho cái bình hoa này quan trọng, tức là vật chất quan trọng hơn người, thì ông thầy cũng là người thôi. Nhưng mình không biết chuyện đó. Chứ đó là cái giá trị của ông là mình cho cái gì quan trọng.